Đế Bá, chương 2892, Đế Hóa Thành 2, góc truyện audio.com. Đế Hóa Thành không phải một đoàn thể, không là môn phái, nó là một nơi cực kỳ quái lạ. Tại đây có đủ tộc đại đế tiên vương có chỗ đứng như đại đế ba tộc thần, mà tiên vương bách tộc có tiên đế từ cửu giới lên. Trong thiên chu này đại đế cũng vậy, tiên vương cũng thế, cho dù là cửu giới tiên đế, bọn họ đều như nhau. Trong Đế Hóa Thành không dính dáng đến tranh giành tông môn, chủng tộc. Dù hai môn phái đánh chết đánh sống, ba tộc thần, ma thiên và bách tộc không độ trời chung, nhưng đại đế tiên vương có chỗ đứng trong Đế Hóa Thành sẽ không can thiệp vào ân oán, thù hận trần thế. Không thì đại đế tiên vương đó không được ghế trong Đế Hóa Thành, không có quyền quyết sách. Không ai biết tại sao Đế Hóa Thành được xây dựng, nhưng có truyền thuyết, một cách nói lưu truyền trong Thanh Châu. Nghe đầu Đế Hóa Thành là bảo lũy cuối cùng, một ngày nào gió tai nạn buông xuống, dù thế giới tan vỡ nhưng Đế Hóa Thành sẽ không, nó là thành lũy cứng rắn nhất thế gian. Đế Hóa Thành từ các vị đại đế tiên vương gia cố, các vị đại đế tiên vương xây dựng. Nơi đây có tâm huyết của từng vị đại đế tiên vương, thậm chí đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng gia cố chỗ này. Nên có tin đồn Đế Hóa Thành mãi mãi không phá, dù thế giới hủy diệt thì Đế Hóa Thành vẫn sẽ tồn tại. Đương nhiên nếu đến ngày thế giới hủy diệt ai có vé vào cửa Đế Hóa Thành thì cũng chẳng người nào đoán được. Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi nhìn Đế Hóa Thành từ xa, xem cửa thành đóng kín, hắn nhếch môi cười. Cho tới nay cánh cửa Đế Hóa Thành luôn đóng chặt, trừ đại đế tiên vương ra người ngoài khó đi vào Đế Hóa Thành, trừ phi được đại đế tiên vương đang quản lý tòa thành cho phép, hoặc đại đế tiên vương có quyền quyết sách đề cử mới có tư cách vào Đế Hóa Thành. Người ngoài vốn không tư cách vào Đế Hóa Thành. Ai muốn cứng rắn xông Đế Hóa Thành là tự sát, người mạnh mấy cứng rắn xông vào Đế Hóa Thành đều sẽ thành cho. Thấy Lý Thất Dạ nhìn Đế Hóa Thành, Tề Lâm đế nữ khẽ hỏi. Công tử muốn vào Đế Hóa Thành sao? Nếu hỏi ai có thể đi vào Đế Hóa Thành thì Tề Lâm đế nữ cảm thấy Lý Thất Dạ tuyệt đối đi vào Đế Hóa Thành mà không bị cản trở, vãn bối như nàng thì không tư cách vào đó. Lý Thất Dạ cười tùy ý. Không, Đế Hóa Thành không có gì để xem, chỉ là mai rùa. Tề Lâm đế nữ cười khổ, bao nhiêu người khát vọng tiến vào Đế Hóa Thành mà không được. Lý Thất Dạ phán một câu, Đế Hóa Thành không có gì để xem, chỉ là mai rùa. Nếu đại đế tiên vương Đế Hóa Thành biết thành trì của họ bị người gọi là mai rùa chẳng biết có cảm tưởng gì. Lý Thất Dạ liếc Đế Hóa Thành, mỉm cười nói. Không biết Đế Hóa Thành thời này do mấy vị đại đế tiên vương luân lưu cai quản. Tề Lâm đế nữ trả lời. Nghe nói rất có thể đến phiên chiến vương thế gia Thần Long Sơn, vài vị đại đế tiên vương đế thống tiên môn luân phiên quản lý. Ta không biết thật giả thế nào, chỉ nghe các lão tổ nói thế. Trong Đế Hóa Thành, lão tổ tông Tề Lâm đế gia cũng có một ghế, Tề Lâm tiên vương nằm trong số tiên vương bách tộc Thanh Châu vào Đế Hóa Thành khá sớm. Lý Thất Dạ nhìn Đế Hóa Thành, mỉm cười nói. Nếu một ngày nào đó thật sự có diệt thế, nếu nàng có cơ hội hãy trốn vào Đế Hóa Thành đi, sẽ có hy vọng trốn thoát một kiếp. Tề Lâm đế nữ cười khổ nói, dù ngày đó đến chưa chắc ta có cơ hội, tuy hai vị tiên vương, góc truyện audio.com, của Tề Lâm đế gia có chỗ trong Đế Hóa Thành, nhưng Tề Lâm đế nữ tạm thời chưa có tư cách vào Đế Hóa Thành. Trừ phi được lão tổ tông Tề Lâm tiên vương tiến cử, không thì Tề Lâm đế nữ không vào Đế Hóa Thành được. Rất có thể, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nếu Dạ Lâm tiên vương còn ở Tề Lâm đế gia các ngươi sẽ tranh thủ được nhiều danh ngạch trong Đế Hóa Thành hơn. Nhưng nàng vẫn có cơ hội, miễn nàng mạnh thì hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Dạ Lâm tiên vương là vị tiên vương có 11 thiên mệnh, lúc nàng còn thì có quyền lực rất cao trong Đế Hóa Thành. Sau khi Dạ Lâm tiên vương bước lên chinh chiến trung cực, sức nặng của Tề Lâm đế gia giảm bớt trong Đế Hóa Thành. Tề Lâm đế nữ nhẹ gật đầu, ghi nhớ lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ, đi thôi, chúng ta đi Phật Giã nhìn xem, vừa lúc rảnh rỗi. Tề Lâm đế nữ nhìn hướng thế giới mênh mông đằng sau Đế Hóa Thành. Đi Phật Giã, đây là một thế giới hoang tàn, dù vậy nó là thế giới được người ký thức hy vọng. Nếu nàng đi theo ta thì ta sẽ ban cho nàng một tạo hóa vậy, về viễn hoang thì khó nói. Lý Thất Giả thản nhiên nói, tạo hóa của viễn hoang phải xem cơ duyên cá nhân nàng thế nào. Thừa dịp này cho nàng xem kỳ diệu của Phật Giã cũng tốt. Tề Lâm đế nữ vội khom người cảm ơn Lý Thất Giả. Tề Lâm đế gia là đế thống tiên môn, một môn ba tiên vương, Tề Lâm đế nữ là người truyền thừa của Tề Lâm đế gia, nàng không thiếu binh khí hoặc báu vật hay công pháp tuyệt thế gì. Tề Lâm đế nữ không thể nào luyện hết công pháp tuyệt thế của Tề Lâm đế gia được. Tuy nhiên Lý Thất Dạ mở miệng nói lại khác, trên đời có một số tạo hóa không thể tính toán bằng báu vật hay công pháp. Trên thế giới tu sĩ thường cần loại cơ duyên này rèn luyện chính mình, tăng thêm kiến thức. Tề Lâm đế nữ theo Lý Thất Dạ xuống số hiệu Vạn Cổ, bước lên Phật Giã, chớp mắt đã đến rìa Đế Hóa Thành. Vì Đế Hóa Thành nằm ở ngoài cùng Phật Giã nên muốn vào Phật Giã phải đi ngang Đế Hóa Thành. Nhiều người dù không vào Phật Giã cũng sẽ đến ngó Đế Hóa Thành, dù không thể vào thành, đứng bên ngoài xem cũng coi như có kinh nghiệm. Bên ngoài Đế Hóa Thành cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, nhốn nháo nhộn nhịp. Tại đây có nhiều quầy hàng nhỏ dựng tạm thời, tiếng giao hàng đủ loại. Có quán vỉa hè nhỏ giọng giao hàng. Phật Giã khai quật xương Phật độc nhất vô nhị, trừ ma hộ thể, bán rẻ đây. Đế Hóa Thành có nhiều quầy hàng vỉa hè nhưng không dám hét lớn, dù giao hàng cũng nói nhỏ nhất. Bọn họ sợ quấy nhiễu Đại Đế Tiên Vương trong Đế Hóa Thành thanh tu, lỡ Đại Đế Tiên Vương tức giận thì bọn họ đông người đến mấy cũng thành cho ngay. Đằng trước Đế Hóa Thành có người đi ngang qua tiến vào Phật Giã, có người đơn thuần đến ngắm cảnh. Bọn họ đến xem Đế Hóa Thành, sau khi về sẽ có câu chuyện hay ho để kể, không uổng công đến tham tác chi địa một chuyến. Bên ngoài Đế Hóa Thành, nơi cách tòa thành khá xa có một số kiến trúc, một ít lâu vũ điện cổ do cường giả đích thực xây dựng. Từng có cường giả thậm chí là thượng thần, bọn họ muốn bắt chước Đại Đế Tiên Vương tạo ra nhà cho mình nhưng không thành công. Vì đất nơi này không dễ luyện hóa, giống như Đế Hóa Thành do các vị Đại Đế Tiên Vương Thanh Châu hợp sức luyện hóa trúc kiến mà thành. Cường giả khác dù là thượng thần làm sao có thực lực đó. Dù 3, 5 vị thượng thần hợp tác cũng không thể xây. Cốc truyện audio.com, dựng thứ như Đế Hóa Thành, cách chương.